Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 11, Phong Tình Thiếu Phụ, góc truyện audio.com. Hiện tại đã mấy giờ rồi? Còn sớm, Lâm Vãn Tình lông mày nhướng lên, vẫn dùng giọng lạnh băng khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Ngài cũng biết, tối ngày hôm qua ta bị dọa gần chết còn gì? Ánh mắt của Diệp Hy vội vàng thu hồi, nói, hiện tại phải cẩn thận một chút. Chẳng qua, đối với lời hắn nói, Lâm Uyển Tình cũng không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt hạnh trong vắt, khiến cho người ta có cảm giác mình bị nhìn thấu. Sao, có chuyện gì? Diệp Hy thân thể co lại, thấy nàng chớp mắt một cái ngó mình, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn thừa nhận, hiệu trưởng thật sự là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là vưu vật thành thục làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Nhưng là, nghĩ đến lúc nàng xông pha trong đám đại hán hôm qua, Diệp Hy lại thấy lưng mình đã ướt sũng mồ hôi. Diệp Hy, nàng hơi mím môi, môi anh đào gợi cảm, bỗng nhiên gọi tên của hắn. Diệp Hy không giải thích được nhìn nàng, lại thấy nàng hướng về phía mình gật đầu. Ngươi hiện tại không cần lập tức trở về phòng học, đi theo ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nha, Diệp Hy đi theo phía sau lưng của nàng, nhìn nàng để cho bảo vệ mở cửa ra. Hắn đột nhiên ngửi được từng đợt mùi hương thục nữ. Thơm quá, Diệp Hy theo bản năng hít sâu một cái. Đây là hương thơm của cơ thể. Tối ngày hôm qua hắn cũng cảm nhận được, mùi hương tựa như hương lan mãnh liệt đánh thẳng vào tâm trí hắn, để cho cả người hắn cũng trở nên nóng rực. Tối ngày hôm qua, ngươi nói chuyện này cho mẹ của ngươi phải không? Lâm Vãn Tình cũng không dừng lại, mà là một bên phối hợp vừa đi vừa nói. Lúc này dáng người gợi cảm của nàng đã được tiểu nam hài thu hết vào trong mắt. Nàng giống như một cái móc treo quần áo trời sinh, cho dù mặc y phục gì đi nữa, đường cong duyên dáng mềm mại vẫn không bị che giấu, thậm chí còn càng thêm là lướt. Hơn nữa vì nàng thường xuyên rèn luyện, đôi chân kiện mỹ mà thon dài càng thêm linh lung hấp dẫn. Chuyện ngày hôm qua, ta đã nói à, vậy thì tốt. Lâm Vãn Tình đi ở phía trước, Diệp Hy nhìn không ra vẻ mặt biến hóa của nàng, nhưng ánh mắt của hắn lại bị bờ mông ngọc to tròn đầy đặn hấp dẫn. Bờ mông vểnh lên kết hợp với đôi chân hoàn mỹ nhún nhảy theo từng bước đi, lại thêm vòng eo thướt tha thon nhỏ dị thường mê người. Tất cả tạo nên một đường cong hoàn mỹ, để cho Diệp Hy trong lòng cũng nhịn không được nữa muốn xông lên phía trước sờ một cái. Hảo hảo dày xéo bờ mông tuyết trắng của mỹ thiếu phụ. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc này cũng chỉ có Diệp Hy và mỹ phụ hiệu trưởng. Lúc này Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế nhìn tiểu nam hài này. Bỗng nhiên nói, ngươi rất khẩn trương sao? Nhìn Diệp Hy có điểm run rẩy, Lâm Uyển Tình không khỏi buồn cười hỏi. Có một chút, Diệp Hy rên gì cũng có chút run rẩy, nhưng là trong lòng hắn cũng không ngừng khẩn trương. Không biết tại sao, giờ khắc này hắn lại sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt. Thậm chí hắn còn khống chế không được thân thể của mình muốn nhào về hướng mỹ phụ. Thân thể của hắn đang rung động, là bởi vì hắn đang cực lực khống chế chính mình, nhưng trong mắt Lâm Uyển Tình lại cho là Diệp Hy đang sợ nàng. Dù sao nàng ở trong suy nghĩ đám học sinh luôn như vậy. Diệp Ngạo Dương, hắn hiện tại khỏe chứ? Để cho Diệp Hy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Uyển Tình lại bỗng nhiên hỏi phụ thân hắn. Hắn, Diệp Hy hơi sửng sờ, không nghĩ tới hiệu trưởng lại hỏi ba của mình. Hắn bĩu môi, hắn ở bên ngoài bận rộn làm ăn, một tháng cũng khó về nhà một lần. Ta làm sao biết, lúc hắn nói chuyện, lại bỗng nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn người vợ xinh đẹp trước mắt. Chẳng lẽ nàng là tình nhân của ba ba, ngươi là nhi tử của hắn, chẳng lẽ cũng không có liên lạc gì hay sao? Lâm Vãn Tình trong giọng nói hơi dâng lên một tia tức giận. Thậm chí nàng cũng không có nhận thấy được, mà Diệp Hy đối với quan hệ của nàng cùng ba ba lại càng tò mò. Chẳng qua là hắn cũng không dám hỏi, liền cười nói, ba ba của ta là người bận rộn, sao có thời gian đi để ý ta? Mẹ của ta còn nói, không cần quản tên khốn kiếp này ở bên ngoài làm gì. Kể cả trêu hoa ghẹo nguyệt, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hy, mẹ của ngươi thật nói như vậy, nhưng nàng lại lập tức phản bác, nói đùa gì vậy, Hàn Tuyết đâu giống loại nữ nhân nói những lời như vậy. Diệp Hy nhất thời không phản bác được, mụ mụ xác thực không có thể nói như vậy, nhưng là mỗi khi mình hỏi vì sao ba ba luôn không ở nhà. Mụ mụ luôn vuốt ve đầu của mình, nhưng căn bản không nói. Điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy không giải thích được. Diệp Hy, chủ nhật, ngươi giúp ta hẹn mẹ của ngươi được không? Lâm Vãn Tình hai tay chống cằm, đôi mắt phức tạp nhìn hắn khiến cho Diệp Hy cảm thấy hơi bất an. Nàng sẽ không phải là tình nhân của ba ba thật chứ? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, lão công của Lâm Vãn Tình, nghe nói là một đại quan, hơn nữa còn là chính khách của Trung ương, hơn 30-40 tuổi, ở trong quan trường tuyệt đối coi như là rất trẻ tuổi. Bất quá Diệp Hy biết Diệp gia cũng không thèm quan tâm đến bọn họ. Ngươi gặp mẹ của ta làm gì? Nàng rất bận rộn, Diệp Hy nói, có một số việc, không phải là tiểu hài tử nhưng ngươi nên biết. Ta là tiểu hài tử thì thế nào? Diệp Hy bĩu môi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai tay chống trên bàn làm việc, nói từng chữ từng, đừng vì thấy nhiều tuổi hơn ta một chút mà coi như ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn tiểu nam hài gần ngay trước mắt, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên cười, ngươi lần trước không phải là nói cho ta biết ngươi vẫn là một đứa bé sao? Tại sao bây giờ lại muốn thành người trưởng thành rồi? Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên đưa ngón tay như bạch ngọc, gõ gõ trán của Diệp Hy. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với Mỹ Phụ, Diệp Hy cảm giác được hơi thở của nàng cơ hồ cũng phun lên trên mặt mình. Loại hương thơm hấp dẫn khiến lòng người say mê. Điểm chết người chính là, theo ánh mắt Diệp Hy nhìn xuống, có thể thấy một phần da thịt trắng hồng bên trong cổ áo. Trắng bóc như tuyết, lại mơ hồ như sương. Đường viền hoa của nịt vú thậm chí còn lộ ra một chút. Để cho hắn thấy cặp nhũ phong phồng lên đầy đạn. Oanh, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Đầu lưỡi không nhịn được mà liếm liếm môi của mình. Diệp Hy, Lâm Uyển Tình hai chân nhẹ nhàng đạp. Đem cái ghế rời đi. Kéo giãn khoảng cách hai người. Trên mặt nàng hai mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm hắn, ngồi xuống cho ta. Chấm, mới vừa rồi ánh mắt thập phần nóng rực của Tiêu Nam Hải sao có thể không bị nàng phát hiện. Ách, nha, Diệp Hy có chút không biết làm sao đành ngồi xuống một lần nữa. Nhưng là trong lòng đã sôi trào, bụng sinh ra một đoàn nhiệt hòa, để cho tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn trở nên dữ tợn. Thật khó chịu, Diệp Hy trên mặt đã đỏ ửng, mà Lâm Vãn Tình cũng đã tái mét như tàu lá, nổi giận nói. Sau này còn dám nhìn loạn, ta nhất định đem hai mắt người móc xuống. Mình cư nhiên bị tiểu nam hài này thấy được cảnh xuân. Thân làm người vợ Lâm Vãn Tình đương nhiên tức điên không chịu được. Bất quá lúc nàng tức giận, hô hấp dồn dập làm cho bộ ngực càng thêm kịch liệt mà run rẩy. Trên dưới lay động, trái phải nhún nhảy, để cho dục hỏa trong lòng Diệp Hy lại một lần tiêu thăng. Cách chương.